phần niệm Phật và quán tưởng Phật đã dứt.
Từ nhiều thế kỷ trở lại đây, nói đến tu chính, không ai đạt ngộ cả thiền lẫn tịnh như đại sư Hám Sơn. Ngài được tôn là Thánh Tăng.
Đúng vậy, sau khi Ngài tịch, nhục thân lưu lại cả 500 năm mà không hư hoại. Về thiền, Ngài có thể nhập định cả tháng bất cứ lúc nào. Về tịnh độ, năm 19 tuổi vừa xuất gia, mấy tháng sau Ngài đạt được niệm Phật tam muội. Ngài thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân trên hư không, Ngài khởi tâm mong cầu, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, liền được như ý.
Từ đó, mỗi khi Ngài chí thành niệm Phật và mong cầu, liền thấy Tam Thánh. Và cũng từ đó, Ngài luôn luôn tùy danh niệm Phật và quán tưởng Phật, đồng thời du phương tham thiền học đạo. Ngài vượt tụng kinh, nhập đại định trong 4 oai nghi và ứng dụng trì chú. Ngài cầu mưa ra mưa, cầu con trai ra con trai để giúp nối ngôi vua.
Trước khi viên tịch, Ngài chuyên tu tịnh độ, áp dụng cách tu của sơ tổ Huệ Viễn, 6 thời dân hương cúng Phật và nhất tâm niệm Phật. Ngài dạy các đệ tử nên quy về tịnh độ. Cả ngàn đệ tử của Đại sư Liên Trì, tổ thứ 8 của tịnh độ tâm, được Ngài giảng dạy suốt 20 ngày nhân lễ tưởng niệm Đại sư Liên Trì.
Ngài nói, thời mạt pháp tu thiền khó đạt đạo, thiền gia thượng thượng căn, trước khi lâm chung chưa có ai không quy về tịnh độ. Vì vậy có thể bảo rằng đây là pháp môn tối thắng nhất. Để siêu vượt qua 3 cõi, các vị Bồ Tát đều quy về tịnh độ.
Bây giờ sang phần phát nguyện, cầu nguyện giảng sanh, hồi hướng và tự quy y. Hãy sẵn sàng trong tư thế quỳ lại. Phần 2 bắt đầu. Trước khi phát nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức và tự quy y, ta nên tụng đọc chú Thủ Lăng Nghiêm.
Tại sao phải tụng đọc chú?
Có 2 điều nên biết. Nơi trang 759 tập 2 kinh Thủ Lăng Nghiêm do cố cư sĩ Tâm Minh dịch có lời Phật dạy: chúng sanh nên bỏ 5 thứ rau cây trong thế gian, vì các loài ngạ quỷ nhân lúc người kia ăn rau cây liếm môi mép của người đó, đến khi lâm chung tự mình người đó làm quyến thuộc của ma dương. Khi hưởng thọ hết phép ma rồi thì đọa vào ngục vô gián.
Ngục vô gián là A Tỳ địa ngục, tội nhân bị hình phạt liên tục ngày đêm không ngừng, hết sống rồi chết, hết chết rồi sống. Họ có cầu cho thoát ra cũng không được, phải ở trong ánh muôn ngàn kiếp.
Nhưng cũng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật có dạy thêm, từ trang 749 đến trang 753 như sau: chúng sanh trong đời mạt pháp, nếu có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, thì chủng tập Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát làm quyến thuộc, ngày đêm theo hầu. Các chúng sanh đó, dù cho chính mình không làm việc phước, thập phương Như Lai có các công đức đều cho họ hết. Giả sử có phạm cấm giới khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới không luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ rau cây và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho là có lỗi.
5 thứ rau cây đó là hành, hẹ, tỏi, riềng, nén, được gọi là ngũ tăng. Trừ những nhà tu hành giữ giới, thử hỏi trong chúng sanh có mấy ai không ăn 1 trong 5 thứ rau cây này. Tiệm ăn xào nấu đều dùng hành tỏi. Ai có vào tiệm ăn là có ăn 1 trong 5 thứ ngũ tăng này.
Đức Phật đã biết nên Ngài dạy đại ý rằng Vào thời mạt pháp, chúng sinh nào không muốn làm quyến thuộc của ma vương nên tụng đọc chú Thủ Lăng Nghiêm, vì chú này có khả năng tiêu trừ các ác ma, khiến chúng xa lìa người trì chú và nghiệp chứa nhóm từ trước khi trì chú cũng tiêu tan như nước sôi làm tiêu tan tuyết.
Và thần chú Thủ Lăng Nghiêm còn giúp người trì niệm sớm ngộ vô sanh nhẫn. Phật dạy thêm, người niệm chú sau khi mệnh chung tùy nguyện vãng sanh thập phương quốc độ. Điều này rất hợp với chúng sanh phát nguyện vãng sanh tịnh độ.
Trong bản văn kinh Thủ Lăng Nghiêm do Thượng Tọa Thích Phước Hảo dịch có đoạn ghi chú của Thiền Sư Hám Thị. Thần chú gồm 427 câu, các số câu trước chỉ là quy mạng chư Phật, Bồ Tát, chúng hiền thánh vân vân, và tỏ bày chú nguyện gia bị xa lìa các nạn ác ma, bệnh tật vân vân. Đến câu 419 nói đát liệt tha, có nghĩa là liền nói chú rằng từ chữ án, tức câu thứ 420 đến 427 mới là thần chú.
Như vậy ta có thể tụng đọc từ câu thứ 420 và đọc tối thiểu là 7 biến. Ta chuẩn bị đọc chú Thủ Lăng Nghiêm, hãy chắp tay khi niệm chú.
Lời phát nguyện rất hệ trọng, chẳng phải ta chỉ cầu nguyện suông là được Phật gia hộ. Người tu tịnh độ phải có tự lực rồi mới có tha lực. Trước ta phải thành tâm và tự mình phát ra lời nguyện, cho nên ta phải tự lực giữ đúng lời nguyện thì Phật mới gia hộ. Phật gia hộ đó là tha lực.
Văn phát nguyện dưới đây được kết hợp bởi hai văn bản mà các bậc xưa cho là hay nhất, đã có nhiều linh cảm, thấy tướng lành. Bản văn sau có một câu cần phải hiểu tường tận và tự lực giữ đúng thì khi lâm chung chắc chắn được vãng sanh. Câu đó là: con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định.
Câu này rất hệ trọng, không thể thiếu trong lời nguyện. Và nếu muốn khi ta chết được Phật và Bồ Tát báo trước cho ta biết ngày giờ, như vô số người đã được như ý, thì ta cần phải kiên trì tinh tấn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nên nhớ, đừng hiểu lầm miễn có niệm Phật là được vãng sanh.
Bốn chữ thân không bệnh khổ đáng được lưu tâm. Vì người sắp lâm chung bệnh hoạn làm cho đau đớn khổ sở nhức nhối, người bị mê man thì lúc tắt hơi làm sao định tâm niệm Phật để cầu vãng sanh được, trừ phi người đó tu tập niệm Phật từ trước rất lâu. Thân có chút bệnh để chuyển nghiệp, lần lần Phật gia hộ, nghiệp chướng tiêu sạch, bệnh hết thân không khổ. Hoặc lúc hấp hối có thiện tri thức hiện diện chỉ dạy, hướng dẫn cách niệm Phật liên tục 10 niệm gọi là hộ niệm, thì ý người bệnh sẽ không điên đảo, và khi lâm chung người đó được nhất tâm niệm Phật, chánh niệm phân minh như vào thiền định, chắc chắn sẽ được giảng sinh.
Tâm không tham luyến, bốn chữ này ta phải tự lực quán chiếu và học tập thường để hiểu rằng lúc lâm chung mà tâm ta còn tham luyến bất cứ thứ gì cũng đều rơi vào luân hồi không được vãng sanh. Tha lực Phật Bồ Tát không thể giúp ta. Dù vật mà ta tham luyến nhỏ như cây kim cũng không được vãng sanh. Phải hiểu như vậy, đừng ỷ lại vào Phật Bồ Tát. Cho nên câu phát nguyện này quan trọng lắm, phải hiểu tường tận. Đừng chỉ đọc thuộc lòng theo quen miệng, mà phải chí thành, tha thiết và nhấn mạnh khi nguyện.
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: khi gần mệnh chung chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời đồng thời hiện lên.
Thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sanh các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên chứa đủ phước đức trí tuệ cùng với tình nguyện, thì thấy tất cả tình độ thập phương chư Phật theo nguyện mà vãng sanh.
Tưởng và tình bằng nhau thì sanh nơi nhân gian. Tình nhiều tưởng ít đi vào các loài súc sanh, nặng làm giống có lông như trâu bò chó mèo, nhẹ làm giống có cánh như chim gà vịt vân vân.
Bảy phần tình, ba phần tưởng, thân làm ngạ quỷ không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, nhẹ vào ngục hữu gián, nặng vào ngục vô gián. Thuần là tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ.
Người tu đúng theo khóa tu quán Phật, trì danh tịnh độ thiền này, đa phần chắc được vãng sanh.
Sau cùng xin nhắc lại một câu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Nhã cho người tu tịnh độ nhớ là: hằng ngày hãy ráng tu tập không nhớ, nghĩ, phân biệt, và đặc biệt lúc sắp lâm chung càng đừng nhớ, nghĩ, phân biệt. Tại sao lại quan trọng tới như vậy? Vì nhớ, nghĩ, phân biệt đều nặng về tình. Lúc lâm chung mà cứ nhớ, nghĩ đến ông bà, cha mẹ, anh em, nhớ tới đứa con cưng nhất và nghĩ đến tài sản, đó thuộc về tham luyến, cũng nặng về tình. Còn phân biệt tức là dính, phân biệt người thương kẻ ghét, phân biệt thiện ác, sẽ dính mãi mãi ân oán đời đời kiếp kiếp. Tất cả nhớ, nghĩ, phân biệt làm ta khó được vãng sanh. Chỉ thuần là tưởng, tưởng đến Phật A-di-đà và thánh chúng, tưởng đến cõi cực lạc và hoa sen vàng, tất được vãng sanh. Bậc cổ đức dạy: người tu hành nếu bị tức nghiệp ngăn che, nên trì tụng thêm chú vãng sanh. Chú này gọi là Môn Đà La Ni, nhổ trừ các cội gốc nghiệp chướng. Xin nhớ đọc tụng 3 lần.
Yeah.
huyện.
Thank you.
Vào mùa Phật Đản 1999, băng pháp tu quán Phật kỳ danh Tịnh Độ Thiền này do cư sĩ Tịnh Hải biên soạn, được sự hiểu đính của Hòa Thượng Thích Đức Niệm với sự đóng góp thực hiện của Đại Đức Thích Minh Chí, nữ Phật tử Thanh Thúy, nữ Phật tử Tâm Từ và anh Quyền Tâm. Và đây lời cầu nguyện cho một hành giả tu Tịnh Độ tuyên đọc trước khi đi ngủ.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Con tin lời của Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài. Nguyện đời này bao nhiêu nghiệp chướng thảy đều tiêu sạch. Khi con lâm chung, xin Phật và các vị Bồ Tát đến tiếp dẫn con về Cực Lạc. Lời nguyện này chắc đại ý trong An Lạc Tập và Thực Học Phổ Thông. Tiếp theo, xin được đọc 48 lời nguyện của Phật A Di Đà được trích trong Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Thọ ấy, tùy theo pháp tạng, nhiếp lấy công hạnh thanh tịnh trang nghiêm 210 ức nước Phật và tu tập xong, Ngài đến trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, cúi lạy chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, chắp tay đứng lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai nói: Này ông nên trình bày, phải biết là đúng lúc để phát khởi và làm vui đẹp tất cả đại chúng. Bồ Tát tu hành pháp ấy thì sẽ đầy đủ vô lượng đại nguyện. Tỳ kheo pháp tạng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, mong được xét soi, tôi sẽ trình rõ những điều nguyện mà tôi đã phát. Điều nguyện thứ nhất: giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng đều thân màu vàng ròng, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi sắc thân chẳng đồng, có kẻ xấu người đẹp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng biết túc mạng, tối thiểu là biết sự việc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thiên nhãn, tối thiểu là thấy trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật và chẳng thọ trì hết, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được tha tâm trí, tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thần túc, tối thiểu là khoảng một niệm qua đến trăm ngàn ức na do tha nước Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi nếu sanh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 11: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân ở nước tôi chẳng an trụ định tự quyết đến diệt độ, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12: giả sử khi tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu đến trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13: giả sử khi tôi thành Phật, thọ mạng có hạn lượng, tối thiểu là trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thanh văn trong nước tôi mà có người tính đếm được, nhẫn đến chúng sanh trong cõi đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau chung tính đếm suốt trăm nghìn kiếp mà biết được số lượng ấy, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi thọ mạng không ai hạn lượng được, trừ họ có bổn nguyện dài ngắn tự tại, nếu chẳng như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16: giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi mà còn nghe danh từ bất thiện, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17: giả sử khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đều khen ngợi xưng tụng danh hiệu của tôi, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18: giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi, nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 19:
Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, chỉ tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ nước tôi, trong những cội công đức chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ vì chúng sanh mà mặc giáp hoàng thể chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh, khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, kiện tiền tu công đức phổ hiền. Nếu không được như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật khoảng bữa ăn, nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi ở trước chư Phật hiện công đức mình, nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng thể diễn nói nhất thiết trí thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng được thân kim cương Na La Diên thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân và tất cả vạn vật trong nước tôi trang nghiêm thanh tịnh sáng rỡ hình sắc đặc biệt lạ cùng vi tột diệu không ai lường biết được, dầu là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số ấy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nhẫn đến 10 công đức ít nhất mà chẳng thấy biết đạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao 400 môn dặm thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nếu đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30. Giả sử khi tôi thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi mà có hạn lượng thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương. Như gương sáng soi hiện hình gương mặt, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32. Giả sử khi tôi thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lâu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước tôi đều dùng vô lượng châu báu, trăm ngàn thứ hương hiệp lại, làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng thiên nhân. Hương ấy phong khắp vô lượng thế giới mười phương. Bồ Tát nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33. Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương được quang minh tôi chiếu đến thân, thân họ nhu nhuyễn hơn hẳn hàng thiên nhân. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34. Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà chẳng được Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn, các thâm tẩm trì, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng nữ nhân của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi vui mừng tin ưa, phát tâm bồ đề, nhàm ghét thân người nữ. Nếu sau khi chết mà họ còn sanh thân người nữ lại thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi, sau khi thọ chung thường tu phạm hạnh đến thành Phật đạo. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi rồi, năm vóc gieo xuống đất, cúi đầu vái lạy, vui mừng tin ưa tu hạnh Bồ Tát, thì được chư thiên và người đời đều kính trọng. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi muốn được y phục liền tùy nguyện hiện đến. Y phục đẹp đúng pháp như Phật khen ngợi, tự nhiên mặc trên thân. Nếu còn phải may các nhiệm giặc thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi hưởng thọ khoái lạc chẳng như bậc lậu tận tỳ kheo, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương, thì liền được toại nguyện, đều được soi thấy ở trong những cây báu, như thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn thân còn thiếu xấu chẳng được đầy đủ thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, thấy đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng một lúc phát ý cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà không mất tâm chánh định. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, sau lúc thọ chung xâm nhà tôn quý, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát đầy đủ cội công đức, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, thấy được chứng được phổ đẳng tam muội, an trụ trong tam muội này đến lúc thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả chư Phật, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong nước tôi, tùy chí nguyện của mỗi người, muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đến bậc Bất Thối Chuyển, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp nhẫn, nơi các Phật pháp chẳng liền được bậc Bất Thối Chuyển, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Tuyên 48 đại nguyện ấy xong, tỳ kheo Pháp Tạng nói bài kệ. Nói xong, khắp mặt đất liền chấn động sáu cách. Trời mưa hoa đẹp rải trên mình Ngài, âm nhạc tự nhiên trên hư không khen rằng: quyết định chắc thành vô thượng chánh giác. Từ đó, tỳ kheo Pháp Tạng tu tập đầy đủ những đại nguyện ấy, chắc thiệt chẳng luống vượt khỏi thế gian.